Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina. Nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì bữa nay chúng ta học cái về cái chương số 7 của cái sách giáo lý thực hành. Thì chúng ta sẽ qua tới cái chương về quan hệ xã hội. Thì chúng ta sẽ đến cái phần thứ nhất nói về vấn đề buôn bán. Thì buôn bán thì chúng ta ai cũng biết nó là như thế nào là buôn bán rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ đi theo cái quyển sách này là định nghĩa nó về những cái giáo lý liên quan đó. Trước tiên định nghĩa tiếng Ả Rập nó có nghĩa là lấy và đưa lại một cái vật gì đó, thì đó theo có nghĩa của tiếng Ả Rập có nghĩa là buôn bán. Còn theo nghĩa của giáo lý là sự trao đổi tài sản bằng cái tài sản khác hoặc là bằng cái quyền lợi, không phải hình thức riba chứ cũng không phải hình thức cầm cố, thì đó được gọi là buôn bán theo cái luật Islam chúng ta. Còn về cái giáo lý thì Islam cho phép buôn bán. Như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán trong thiền kinh Quran, wa ahallallahu al-bay'a, Allah cho phép buôn bán, trao đổi và thương mại. Thì nếu sao chúng ta buôn bán hợp pháp thì đó là Islam cho phép. Còn theo Sunnah thì từ thời là cái hadith do Ibn Umar radhiyallahu anhuma dẫn lời Rasul sallallahu alaihi wa sallam, إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا. Khi hai người mua bán với nhau thì họ mỗi bên được quyền lựa chọn trước khi họ tách rời nhau. Thì đó là cái bằng chứng từ cái hadith này là hadith đấy, Bukhari và Muslim. Cộng đồng Islam cũng thống nhất cho cái vấn đề buôn bán này là hợp pháp và được phép trong luật Islam. Thì chúng ta có tới ba bằng chứng từ Quran, từ Sunnah và từ cái sự thống nhất của cộng đồng Islam. Và bởi cái việc buôn bán thương mại là cái nhu cầu hình như là con người không thể nào không cần đến nó, mà là thiết yếu cần thiết cho cuộc sống hiện tại của người chúng ta. Thì tại vì chúng ta muốn cần một thứ khác gì đó của người ta mà chúng ta không có cách nào mà hợp pháp chiếm hữu nó hay hợp pháp sử dụng nó, cho đến khi nào chúng ta dùng cái vật khác chúng ta đổi nó, chính là buôn bán. Dùng đồng tiền đổi hoặc là dùng một cái vật gì đó nó có giá trị để đổi với cái vật mà chúng ta muốn trên tay của người khác thì có như thế nó mới hợp pháp. Còn nếu không, chúng ta không có cách hợp pháp nào đến được dưới nó, thì buôn bán là gì? Cái nhu cầu cần thiết đối với cuộc sống chúng ta không thể nào thiếu, dù là đối với người Muslim hay là đối với ngoài người Muslim, cái việc buôn bán này đều được phép. Thì cái chủ đề thứ hai, cái các nền tảng mua bán, thì buôn bán hợp pháp đúng từ Islam thì cũng có các cái nền tảng như chúng ta cái việc hành đạo. Thì chúng ta hay nhớ bất cứ cái việc làm gì trong cái tôn giáo Islam chúng ta, nếu như nó có cái định tâm vì Allah Subhanahu wa Ta'ala thì nó sẽ trở thành cái sự hành đạo, chứ không nhất thiết là chúng ta chỉ có Salah, chỉ có Zakah, chỉ có Hajj hay chỉ có sự nhịn chay, sự giam chúng ta mới gọi là hành đạo. Không phải, Islam ta bao rộng tất cả mọi thứ, kể cả người nào mua bán á, với chỉ cái định tâm rằng là mua bán sẽ tìm những cái đồng tiền halal để mà nuôi cuộc sống mình, nuôi cuộc sống gia đình mình, thì đó cũng gọi là hành đạo vì Allah Subhanahu wa Ta'ala. Trong buôn bán, anh ta luôn tuân thủ theo luật của Islam là không nói dóc nói dối, buôn bán không có lường gạt, buôn bán không có mánh lới, mà buôn bán rất là thật thà, thì đó cũng gọi là sự hành đạo vì Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mà đó cũng là điều khuyến khích trong Islam chúng ta. Cái nền tảng buôn bán thì nó gồm có ba. Thứ nhất là người mua, thứ nhất là người mua và người bán, thứ hai là cái món hàng hóa, và thứ ba là cái cách bán. Thì cái người mua người bán chúng ta biết rồi. Còn cái hàng hóa thì cái hàng hóa đó phải là những cái mặt hàng halal, những cái mặt hàng haram là tuyệt đối không được phép bán, như là quần áo, cơm, nước, thức ăn, thức uống, hay là đất đai, hay là nhà cửa, là cây cối, hay là vàng bạc. Nói chung là những cái gì mà nó halal chúng ta mua bán, chúng ta được phép, những gì halal chúng ta được ăn đó thì chúng ta sẽ được phép buôn bán đó. Còn những gì mà haram chúng ta ăn đó thì tất nhiên là nó cũng haram cho chúng ta bán đó. Và về cách bán thì nó có rất đơn giản, chúng ta đã biết, có thể bán bằng lời nói hoặc có thể không cần lời nói. Bằng lời nói đó là tôi sẽ bán cái món này, hoặc là che tấm bảng bán thì người mua nói rằng tôi sẽ mua, hoặc là gì, người ta sẽ đưa tiền, giống như chúng ta vô trong cái siêu thị thì siêu thị không có cần nói là lời mua hay lời bán gì cả. Chúng ta vô, chúng ta lựa cái mặt hàng đó chúng ta
vừa ý và chúng đồng ý, và cái giá tiền trên ghi sẵn cho đó chúng ta muốn đó, thì chúng tôi đem nó ra và đứa đến cửa quầy tính tiền, chúng ta tính tiền sau đó chúng ta đi ra về trả tiền, không cần nói chuyện bất cứ một lời nào cũng gì cũng có thể mua được cái món hàng đó. Thì buôn bán nó có thể bằng nhiều cách, nói hoặc là không nói, nếu sao mà đôi bên hiểu được cái mục đích của mình, bên mua vậy bên bán, và sau đó bên đôi bên trao đổi lại cái hàng hóa và đồng tiền đó là xong. Rồi cái chủ đề thứ ba là cái về cái chứng nhận cho việc mua bán. Thì cái việc chứng nhận mua bán này đó, nó mang cái hình thức là khuyến khích mà thôi, chứ không có bắt buộc. Bằng chứng là gì? Allah subhanahu wa ta'ala phát: Wa ashhidu idha tabayatum, các ngươi hãy dội nhân chứng khi các ngươi thương lượng mua bán. Thì cái nếu mà chúng ta nhìn vào cái câu kinh này thì nó mang ý nghĩa là bắt buộc, nhưng mà đây nó chỉ mang nghĩa khuyến khích chứ không phải là bắt buộc. Cái khuyến khích chúng ta hãy nên thực hiện cái việc mà chứng nhận cho việc buôn bán. Thì cái bằng chứng của câu kinh khác chứng minh rằng là cái việc chứng nhận nhân chứng cho việc buôn bán á, nó chỉ mang tính khuyến khích. Đó là Allah subhanahu wa ta'ala phán: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. Thì nếu như các ngươi tin tưởng lẫn nhau thì chỉ cần một lời hứa danh dự rằng y sẽ thực hiện đúng lời hứa đã giao lại cho cái chủ nhân của nó, thì yêu cầu cái lời hứa và cái sự tin tưởng giữa đôi bên thì chúng ta đã buôn bán được rồi, không cần phải kêu nhân chứng gì cả. Giả lại cái việc kêu nhân chứng mà mỗi lần bán một cái gì đó kêu nhân chứng lại thì nó sẽ làm phiền và nó sẽ gấp gối. Đặc biệt như chúng ta bưng một cái thao, một gỗ gao hay là một cái thao cá ra chợ chúng ta bán, nếu mà mỗi lần bán cho một con cá hay bán một bó rau chúng ta kêu ta làm chứng thì đó điều rất là phiền phức. Chúng ta có thể thực hiện cái việc nhân chứng này trong những cái việc trao đổi mua bán lớn, giống như mua bán đất đai chẳng hạn, hay là mua bán nhà cửa, hay là mua bán những cái gì đó lớn hơn nữa, công ty gì đó, thì chúng ta cần đến vấn đề nhân chứng này thì nó sẽ phù hợp hơn. Đó thì ở trên là cái bằng chứng về cái Quran. Bây giờ chúng ta quay Sunnah, bằng chứng về cho việc buôn bán không có cần làm nhân chứng mà mang nghĩa là khuyến khích thôi. Thì hadith của Ammar bin Khuzaimah, ông ta thuật lại rằng á, là bác của mình, một người Sahaba của Nabi Sallam đã kể cho ông ta nghe là Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam đã cố đuổi theo một người Ả Rập du mục, ông ta muốn bán một con ngựa. Nabi chạy phía sau và người đàn ông đó đi phía trước, nhưng ông ta không hay Nabi đã đuổi theo sau lưng ông ta. Nhưng mà khi Nabi Sallam đến được nơi ông ta dừng đó, thì lúc đó những người khác đang bu lại ông ta để mà mua cái con ngựa của ông ta, nhưng mà họ không biết Nabi đã có ý định mua đó. Nhưng khi Nabi đã đến và Nabi nói rằng ta đã có định mua con ngựa này, ta đuổi theo các ngươi, thì mọi người đã nhường lại cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và Nabi đã mua con ngựa đó. Thì chúng ta thấy nếu như mà Nabi Sallam bắt buộc phải có nhân chứng khỏi trong việc mua bán, là Nabi đã nhờ những người Sahaba đã làm chứng cho việc trao đổi của Nabi, nhưng không có đời truyền lại rằng Nabi đã bảo họ như thế, thì nó chứng minh rằng không có bắt buộc phải kêu nhân chứng mỗi lần buôn bán chúng ta, mà bằng hình thức là khuyến khích mà thôi. Và nếu mà người nào trong chuột mua bán lớn mà chúng ta cần có nhân chứng thì ta hãy nên tìm nhân chứng để cho nó sẽ an tâm hơn trong cái việc mua bán, và sẽ cho nên gì không có phiền phức sau này. Đó là điều gì khuyến khích nên làm. Rồi bây giờ chúng ta qua cái chủ đề thứ tư là về lựa chọn cho mua bán. Tức là mua bán chúng ta có quyền lựa chọn, người mua có quyền lựa chọn và người bán cũng có quyền lựa chọn muốn bán hay là không muốn bán, muốn mua hay là không muốn mua, hay như thế nào, thì mỗi bên đều có cái quyền đó. Tức là vì cái người chủ là chủ thật sự của món quà, là của cái món hàng đó muốn bán, và người mua là người gì toàn quyền quyết định muốn mua hay không, chứ không bị người ta ép bán, nhưng không bị người ta ép mua, thì đó là quyền của mọi người. Thì tuy nhiên trong cái việc mua bán á, Islam chúng ta phân ra nhiều hình thức, thì chúng ta sẽ biết nhiều cái hình thức đó. Thứ nhất là lựa chọn tại chỗ, tức là đôi bên sẽ lựa chọn, chứ người mua và người bán hai bên cùng nhau tại một cái địa chỉ mua bán, cửa hàng hay là cái khu vực nào đó ngoài chợ, hay là một cái chỗ nào đó, là hai người cùng đứng một chỗ đó, là hai bên có quyền lựa chọn. Tức là tôi sẽ mua hoặc là tôi sẽ không mua, tôi muốn bán tôi sẽ không bán, hay là xem cái món hàng như thế nào thì tùy đôi bên, cho đến khi nào hai bên tách rời nhau thì cuộc buôn bán của họ kể như là xong, bán được hoặc là không bán được thì đó là xong, không còn quyền lựa chọn gì sao đây sao đi sao đi, đôi bên đã tách ra. Thì bằng chứng là Nabi Sallam nói al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, cái cuộc mua bán có quyền lựa chọn cho đến khi đôi bên tách rời nhau, tức là khi mà còn ở chung với nhau thì đôi bên được quyền lựa chọn, muốn bán muốn hay không tùy. Nhưng khi đã tách rời nhau mà đã trả tiền mua xong xuôi rồi, mà không có lời giao ước gì cả, không có lời hứa hẹn gì nữa, không có điều kiện gì nữa, thì cuộc buôn bán nó kể như đã được công nhận, không có được hủy bỏ, trừ khi đôi bên đồng ý hủy bỏ thôi, chứ một bên hủy bỏ mà bên kia không chịu thì cuộc mua bán đó đã được công nhận rồi. Về cách thứ hai về lựa chọn có điều kiện là bên mua hoặc là về bên bán đó, hoặc là một trong hai yêu cầu rằng gì, tôi muốn có một thời gian để mà tôi mua món hàng thì tôi muốn suy nghĩ đó. Thí dụ mọi người muốn mua một chiếc xe đi chẳng hạn, hay là mua một cái nhà, hay là mua một cái thứ gì đó có giá trị, anh ta lưỡng lự thì anh ta nói không biết có nên mua hay là không nên mua, thì anh ta mới lại nói với cái người bán, mới nói tôi muốn anh hãy cho tôi cái cơ hội mua, cho anh tôi thời gian là một tuần, 10 ngày hay là một tháng hay như thế nào, tùy cái sự suy nghĩ của anh ta hay là sự bàn bạc của anh ta với gia đình. Thì sau khi đã thống nhất như nhau về thời gian lựa chọn, thì nếu như cái người mua hủy bỏ cái sự mua bán đó trong cái thời gian còn lựa chọn thì anh ta được quyền. Còn nếu như mà đã hết hạn mà anh ta muốn hủy bỏ thì đó là không được. Thí dụ 10 ngày sau tôi sẽ mua hàng của anh, trong từ đây tới 10 ngày tôi sẽ suy nghĩ. Thì nếu như ngày thứ 9 anh ta đến, bây giờ tôi không mua món hàng của anh nữa, thì đó là anh ta có quyền. Nhưng mà khi đã đến ngày thứ 10 rồi thì anh ta phải gì? Phải mua cái món hàng đó, tại vì cái thời hạn lựa chọn của anh ta nó đã kết thúc, thì anh ta phải mua món hàng đó. Tại vì cái người này họ đã chừa cái món hàng này lại cho anh ta mua. Mà nếu như anh ta không cho người này hay sớm thì làm thiệt thòi cho cái bên bán này, thì sao anh ta xem xét cả kha quyền lợi của đôi của người mua và quyền lợi của người bán, và không cho bên nào bị thiệt hại hơn bên kia, là cho đôi bên đều được như nhau. Thì nếu không mua thì cứ gì cho đợi sớm cho người ta biết, người ta bán cho người khác. Và nếu không người ta sẽ chờ đến khi mình không mua thì món hàng người ta nó quá trễ. Đó là như vậy. Cái lựa chọn thứ ba, và hình thức lựa chọn thứ ba là lựa chọn lỗi của món hàng. Thì người mua sẽ tìm cái món hàng, tìm cái lỗi trong món hàng đó. Vì nếu mà người bán cố ý giấu giếm, không có cho người ta biết, hoặc là anh ta vốn không biết món hàng, thì bình thường chẳng hạn giống như anh ta mua món hàng và anh ta nhập món hàng và anh ta bán ra, anh ta không biết là bên trong cái hàng đó nó như thế nào. Thì cái người nói nếu như mà về nhà mà tôi coi, nếu mà nó có bị lỗi đó thì tôi ra anh hãy đổi lại cho tôi món khác, hay là để cho tôi đổi lại cái mới. Thì gì, anh ta xách về nhà, thì nếu mà về nhà mở cái món hàng đó ra, nó thấy nó bị lỗi chỗ này lỗi kia, thì anh ta được quyền đi trở lại cái cửa hàng, lại cái người bán để mà anh ta đổi cái món hàng đó. À, hoặc là gì, nếu như mà cái vật nó có giá trị hơn nữa mà không còn mà anh ta muốn lấy đó, thì anh ta có thể bảo cái người bán là hãy bớt giá lại, tại cái nó bị lỗi như thế này, và cái sự đánh giá đó là ăn thua gì, ăn thua cái sự thỏa thuận của đôi bên. Hoặc là gì, nhờ đến một cái người can thiệp, đó là người chuyên về cái lĩnh vực thương mại và đánh giá món hàng, là nó bị cái lỗi đó, nó sẽ bị mất bao nhiêu phần trăm của cái món hàng đó, thì đôi bên bớt hoặc là sẽ đổi cho anh ta một cái mới hơn, giống như một cái mới hoàn toàn. Rồi, bây giờ chúng ta đi qua tới cái sự lựa chọn thứ tư là lựa chọn làm món hàng. Tức là làm như thế này, tức là cái người bán họ cố tình tân trang cái món hàng đó, trong khi món hàng đó đã cũ hay là nó đã sắp hư. Giống như là một chiếc xe nó bị cũ, hay là một cái tivi nó bị cũ, hay là một cái điện thoại nó bị cũ chẳng hạn, mà cái người bán họ muốn bán cái món hàng của anh ta với giá cao, thì anh ta sẽ sơn cái chiếc xe lại, hoặc là sẽ mua một cái vỏ mới của tivi, hoặc là mua cái vỏ mới cho cái điện thoại. Nhìn bên ngoài cứ tưởng rằng đó là đà hàng mới và hàng tốt, nhưng mà bên trong của đó thì nó lại là hàng cũ, hàng hư, thì anh ta bán với giá là như cái hàng mới. Thì cái người đó họ mua về khi họ phát hiện được bên trong là đồ cũ, trong khi anh ta mua cái món hàng là món mới, thì anh ta có quyền trả lời trả cái món hàng đó lại cho cửa hàng hay là cho cái người bán. Mà ngược lại, người nào buôn bán với cái hình thức đó, cái hình thức mà lường gạt hay là tân trang món hàng mình cũ không báo cho người ta biết, thì Rasul Sallam cảnh cáo là bị nói man gossana falaysa minna, ai lường gạt thì y chẳng phải là tín đồ của ta. Tức cái sự lường gạt đây không phải là lường gạt người Muslim không, mà lường gạt luôn cả người kafir cũng không được phép. Cái các người ngoại đạo Islam cũng không cho phép lường gạt cho họ. Thì cái hadith này Nabi Sallam nói cho một lần, Nabi cùng với một nhóm Sahaba đi ra ngoài chợ. Thì khi Nabi đi đến một cái chỗ của người đàn ông, anh ta bán hình như là anh ta bán cái món cái thức ăn, mà thì là không rõ là cái thức ăn là thức ăn gì. Là Nabi Sallam nhìn thấy phía trên, cái phần bên trên của thức ăn anh ta rất là đẹp, rất là bắt mắt. Thì anh Nabi Sallam mới lấy cái tay mình thọt vào bên trong, thọt vô trong á, thì Nabi thấy là nó bị ướt. Nabi mới hỏi chứ, này người đàn ông, bên trong tại sao nó bị ướt? Thì cái người bán mới thưa Rasul của Allah, bên trong nó bị mắc mưa, cho nên tôi đã để nó bên trong, chứ tôi để những cái không bị mắc mưa để bên ngoài. Thì Nabi Sallam nói, vậy tại sao anh không chịu để cái ướt đó nó phơi bày ra bên ngoài để cho người ta lựa chọn hả? Thì Nabi nói, ai lường gạt thì người đó không phải là tín đồ của ta. Thì cái hình thức đó, cái buôn bán như này chúng ta vừa nghe, đó là hình thức Nabi Sallam xem rằng đó là lường gạt. Chúng ta trang trang bên ngoài cho đẹp nhưng bên trong nó lại cũ hay lơ hư gì, thì đó là cách hình thức buôn bán lường gạt. Nabi không cho phép, Islam nghiêm cấm, kể cả người Muslim hay là người ngoại đạo đều bị cấm với hình thức buôn bán đó. Thì chúng ta sẽ đi qua cái chủ đề thứ 5 về các điều kiện trong mua bán. Thì buôn bán cũng điều kiện, chúng ta thấy cái luật Islam chúng ta đã quy định mọi thứ đều có nền tảng giáo lý và điều kiện của nó rất là hẳn hòi và rất là rõ ràng. Thì cái việc mua bán nó có một số điều kiện sau đây. Thứ nhất là phải được đôi bên đều đồng ý buôn bán, tức là không có ép buộc trong đây, không bị ép buộc mua, cũng không bị ép buộc bán. Thì đó là điều kiện đầu tiên. Tại vì Allah Ta'ala phán: Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hỏi những người có đức tin, cấm các ngươi ăn tài sản lẫn nhau bằng cách gian lận, trừ phi đó là cuộc mua bán có sự đồng thuận của đôi bên. Gian lận thì tất nhiên là một cái người bị gian lận là họ không muốn như thế, và hay là giật dọc hay là cướp thì cái người bị cũng không gì không muốn. Chỉ có một cách buôn bán một cách rõ ràng, đàng hoàng và phơi bày ra bên ngoài thì như thế nó mới được sự hài lòng của đôi bên. Và Nabi Sallam còn nói, hadith Nabi nói, cái việc mua bán đó, nếu như giữa người bán và người mua phơi bày ra cho đôi bên biết về cái cuộc buôn bán của mình, thí dụ như là cái món hàng của người bán thì anh ta biết được cái món hàng của anh ta như thế nào, sản xuất từ đâu, hay là bên trong nó có bị lỗi gì không, hay là thế nào, anh ta nói cho người mua biết rõ ràng, thì anh ta bán thật thà như thế đó. Và cái người mua cũng vậy, mua với bằng những cái sự thật thà, không có lường gạt đấy mà mua cái món hàng đó rẻ tiền hơn, thì đôi bên đều thật thà với nhau trong việc mua bán. Thì Nabi Sallam nói rằng là gì, Allah sẽ ban barakat cho cả đôi bên, cái vụ bán của họ trở nên thì tốt đẹp. Còn nếu như cái người bán hòng lường gạt để mà bán được nó, hoặc là cái người mua hòng lường gạt để mua được nó với giá rẻ hơn, thì cái cuộc mua bán đó Nabi Sallam nói rằng là gì, bị Allah subhanahu wa ta'ala tước đi cái barakat, tước đi cái hồng phúc của cuộc buôn bán đó. Thì chúng ta hãy cẩn trọng hơn trong việc buôn bán, đừng bao giờ vì cái lợi trước mắt đó mà chúng ta mất đi cái barakat của Allah subhanahu wa ta'ala. Tại vì barakat nó quan trọng hơn là cái số tiền lời cao hơn. Và nếu như không có barakat của Allah thì đồng tiền cho dù nó lời bao nhiêu thì nó cũng không bao giờ tồn tại với chúng ta lâu, mà ngược lại đồng tiền chúng ta nó lợi ích, nếu được barakat của Allah ta'ala ban cho thì nó sẽ tồn tại bên chúng ta lâu dài hơn, và nó sẽ đưa chúng ta được nhiều hơn về cái tốt lành sau đó. Thì chúng ta gì cần phải thận trọng, đặc biệt người Muslim buôn bán cần phải quan tâm đến vấn đề này. Thì còn cái hadith chứng minh rằng đồng thuận là cái điều kiện để buôn bán, thì Rasul Sallam nói hadith do ông Abu Sa'id Al-Khudri ông ta thuật lại: Inna man bay'u an taradin, mua bán là phải cái sự đồng thuận lẫn nhau, tức là không có ép buộc bên này bán hay là bị bên kia bị ép buộc, thì đó là không có. Có trừ một trường hợp thôi, trừ một trường hợp là cái lãnh đạo hoặc là một cái cơ quan nào đó nó có thẩm quyền, nó ép buộc một người nào đó phải bán cái tài sản của anh ta, tại vì anh ta thiếu nợ quá nhiều, hay là anh ta thiếu nợ mà đã quá lâu thì cần phải giải quyết nợ nần cho anh ta. Thì chỉ có trường hợp là lãnh đạo hoặc là cái cấp có lãnh có quyền đó mới được phép ép anh ta bán cái tài sản của anh ta để mà trả nợ thì được. Còn như ngoài cái trường hợp đó, không được quyền ép buộc trong cái buôn bán, nếu không thì cái cuộc buôn bán đó không được công nhận. Thì cái điều kiện thứ hai là phải là người trưởng thành và từ trí tuệ và tự do, tức là đôi bên người mua và người bán không phải là những đứa trẻ, cũng không phải là những cái đứa bị tâm thần, mà phải là trưởng thành có trí tuệ, và người tự do cũng phải không phải là người nô lệ. Tại người nô lệ không có quyền buôn bán bất cứ gì, tại vì những gì của anh ta đó là chủ, thuộc về chủ. Kể cả bản thân của anh ta cũng thuộc về chủ, anh ta không có bất cứ gì trong tay anh ta cả, nên không được phép buôn bán đối với người nô lệ, trừ khi chủ cho quyền anh ta đi bán cái gì đó thay chủ thì được. Thứ ba là phải là chủ nhân của món hàng, hoặc là được ủy thác, hoặc là người đại diện của món hàng đó. Còn nếu gì chúng ta không sở hữu món hàng đó, mà món hàng cũng không phải là của chúng ta, thì chúng ta không được quyền bán đó. Tại vì Nabi Sallam nói hadith do ông Hakim bin Hizam, Nabi Sallam nói chúng ta gì? La tabi' ma laysa 'indak. Cấm anh bán cái vật gì đó không trong tay của anh. Tức là chúng ta không có sở hữu nó mà chúng ta đi bán đó. Tại vì cái vật đó không phải thuộc quyền sở hữu của anh ta thứ hai nữa. Nó không nằm trong tay anh ta lúc anh ta bán, mà nó chỉ về nằm ở khu vực khác. Mà nếu bán gì thì giống như hình thức là bán ảo, hay là gì bán gì bán không có cái gì cả, thì đó là gì, Islam không cho phép. Cái điều kiện thứ tư là cái hàng hóa buôn bán nó phải thuộc loại được phép ăn, được phép sử dụng đó, giống như thức ăn, thức uống, quần áo, xe cộ, nhà cửa, đất đai, giống như chúng ta thí dụ nãy đó. Còn những thứ mà không được phép sử dụng đó thì cũng không được phép bán đó, giống như rượu hay là heo, chó, xác chết, âm nhạc, hay là những cái gì nó giúp cho những người ngoại đạo trong việc tôn thờ này kia, thì đó là không được phép. Đó là những việc giống như trường hợp mà chúng ta thấy ở giống như là những cái ngày lễ của những người ngoại đạo, giống như những cái cúng rằm hay là cúng chùa, hay là những cái ngày tết lễ của họ, thì có một số loại vật, một số loại mặt hàng á, họ sử dụng vào những cái dịp đó nhiều hơn, giống như bông đi chẳng hạn, hay là hoa họ đi cúng bái đó. Thì nếu như cái người nào mà kinh doanh ngành bông mà bán cho những cái người mà đi cúng bái như thế đó, thì đó là gì, cũng không được phép. Trừ khi là gì, mình buôn bán mình không biết rõ thì mình cứ việc bán, còn như mình biết rằng là gì, họ sẽ mua về để mà họ cúng bái thần linh đó, thì Islam mình không cho. Thì cái bằng chứng là Nabi Sallam không cho bán thứ haram này, vì Nabi nói Inna Allah harrama bay'an khamra wal maytata wal khinzira wal asnam. Allah, quá thật rằng Allah subhanahu wa ta'ala cấm mua bán rượu, xác chết, heo và bực tường. Tất cả những cái thứ chúng ta nghe đó là haram bán và haram thu lợi nhuận từ nó. Và các hadith khác do ông Ibn Abbas radiyallahu anhuma dẫn lời Rasul sallallahu alaihi wa sallam Inna Allah iza harrama ala qawmin akla shay'in harrama samana. Một khi Allah subhanahu wa ta'ala cấm nhóm người nào đó ăn cái thức ăn nào đó, thì Ngài cấm luôn việc thu lợi nhuận từ nó. Thì chúng ta thấy giống như con mèo, con mèo là Islam không cho phép ăn đó, con sư tử không cho phép ăn đó, rắn không cho phép ăn đó, thì những con vật tương tự như thế không cho phép ăn đó, thì cũng không cho phép chúng ta mua bán đó, cũng không cho phép chúng ta gì lấy lợi nhuận từ nó. Tại vì cái hadith rõ ràng đó là hadith chúng ta vừa nghe là khi Allah cấm ăn một cái gì đó thì Allah cấm luôn cái việc sử dụng hay là thu lợi nhuận từ cái vật cấm đó. Và Islam cũng cấm việc mua bán chó. Thì cái bằng chứng là của hadith Ibn Mas'ud, ông ta kể Rasul sallallahu alaihi wasallam của Allah cấm việc thu lợi nhuận từ chó, tức là gì, mua bán nó hay là gì chúng ta kinh doanh về nó. Bây giờ chúng ta qua cái điều kiện thứ năm là cái món hàng hóa đó nó phải được giao cho người mua khi mà họ mua xong, chứ không được phép mà về bán món hàng mà không thể giao được cho người ta, đó là không được phép. Giống như chúng ta nói tôi bán cho anh con chim nằm ở trên cành đó, hoặc tôi bán cho anh cái số cá nằm ở trong ao này hay là trong sông này, thì những cái hình thức đó là bán, đó là gì, kêu là bán ảo. Mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không cho phép cái hình thức buôn bán đó. Hay là bán cái gì, bán những cái cây mà nó ví dụ như một cái cây ăn trái, cây xoài, cây mận vậy đó chẳng hạn, nó gần tới thu hoạch rồi nhưng mà nó chỉ cái trái nó chưa có chuyển qua hình thức già, nó chỉ còn non thôi, nên nó nói tôi bán cho hết trơn cái số cây, cái số trái trên cây này, nó bán mão là như thế nào đó đồng tiền, thì đó là không được phép, đó là không được phép, mà đó hình thức là bán ảo, giống như là bị cấm trong hadith do Abu Hurairah radhiyallahu anhu dẫn là bị nói, ông ta kể là Rasul sallallahu alaihi wasallam cấm mua bán ảo, thì hình thức mua bán đó là mua bán gì, mua bán ảo, không có gì, không có thời thực tế. Cái điều kiện thứ sáu là cái món hàng, cái món hàng mà bán đó thì đôi bên phải biết rõ về nó. Nếu không thấy thì cũng phải biết về cái hình dạng của nó. Thì cái người bán nói bây giờ tôi bán cho anh một cái chiếc xe, thì chiếc xe nó sẽ còn có hiệu gì, nó có màu gì, à chiếc xe nó sẽ có hình thức như thế này miêu tả về chiếc xe đó, nó để cho nó khác với những chiếc xe mà những chiếc xe khác. Thì như thế thì được. Còn nếu nó nói tôi bán cho anh chiếc xe, nhưng trong nhà của ông đó nhiều hơn một chiếc xe, có 20 chiếc xe chẳng hạn, mà nói tôi bán cho anh chiếc xe thôi, thì nó là tôi mua anh chiếc xe đó được trả tiền. Thì cái hình thức đó quán nó không được rõ ràng, tại vì không biết chiếc xe đó là hiệu gì, chiếc xe đó nó màu gì, thì đó là không được phép. Mà phải cho rõ ràng cái món hàng đó là người mua biết được mình sẽ mua món hàng đó như thế nào, và người bán biết được mình bán cái món hàng đó là món hàng gì, thì như thế thì được. Còn nếu không thì không được phép. Cái việc cái người mua với người bán sẽ thống nhất với nhau mua một món hàng, nhưng mà cái món hàng đó đó nó nằm ở một cái cửa hàng khác mà cái người bán chưa có mua về, người bán chưa có mua về chẳng hạn, thì người ta nói bây giờ anh mua đi, anh trả tiền cho đi, rồi sau đó tôi sẽ đi mua và bán lại cho anh. Nếu mà như vậy cũng không được, tại vì như vậy là bởi vì không cho phép bán những thứ không trong tay chúng ta. Bây giờ nếu muốn thì chúng ta hãy đi mua về trước cái đã, sau đó chúng ta sẽ đem đi bán lại thì được. Còn nếu như chúng ta nói bây giờ anh trả tiền cho đi thì tôi đi mua tôi trả lại cho anh, thì đó là không được. Kể cả mình không nói với người ta mà mình lấy tiền người ta trước, sau đó mình sẽ đi cầm tiền của người ta mình đi mua món hàng cho lại bán, thì hình thức đó cũng không cho phép chúng ta. Và cái thứ bảy là cái giá cả của món hàng đó là phải được đôi bên rõ ràng, tức là cái món này 5.000 thì đôi bên đều biết nó là 5.000, hay là 10.000 thì đôi bên đều biết nó 10.000, thì như thế thì nó hợp lệ. Thì đây là 7 cái điều kiện mà cái món hàng chúng ta được phép bán. Nếu như nó phù hợp như thế này thì bán sẽ được Allah Taala ban barakat và cái hồng phúc vô cho cái cuộc buôn bán đó. Nếu như nó bị thiếu hay bị cố tình thay đổi đó, hay cố tình làm mất nó, thì cái cuộc buôn bán đó chúng ta hãy biết rằng nó sẽ không phù hợp với cái luật Islam mà Allah Taala đã quy định xuống. Thì chủ đề thứ 6 về cái hình thức mua bán bị cấm, tức là về những cái điều mà cái những thời gian hay những thứ nó sẽ bị cấm không được phép, nhưng không được phép mua bán. Thì thứ nhất đó là mua bán sau khi cái lời Azan, sau khi cái lời Azan thứ hai nó được cất lên. Thì cái lần thứ hai là cái lần chính thức, thì Nabi Sallam cấm không cho phép mua bán ở lần thứ hai đó. Tại vì nếu mà lần thứ hai Azan lần thứ hai cất lên thì nó trở nên bắt buộc tất cả tín đồ Muslimin nam của ngày Jum'at phải đi đến Masjid, nếu như họ là những người của địa phương, những người định cư tại địa phương, trừ những người du hành hay những người bệnh hoạn thôi thì họ mới không bắt buộc đến Masjid. Còn những người ở tại địa phương mình mà khi cái lời Azan thứ hai của ngày Jum'at được cất lên thì cái cuộc mua bán của họ trở nên vô nghĩa. Thì cái bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán: Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmin jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bay'. Thì hỏi những người có đức tin, khi cái tiếng Azan cất lên, tức là tiếng Azan thứ hai cất lên gọi mời gọi đến hệ salat thì tập thể Jumu'ah đó của ngày thứ 6, thì các ngươi hãy tạm gác việc mua bán và nhanh chân đến Masjid để việc tưởng nhớ Allah Subhanahu wa ta'ala. Đây là lệnh Allah kêu tạm gác cái việc mua bán sau khi là Azan thứ hai nó cất lên. Mà nếu như là Azan thứ hai cất lên rồi mà người nào vẫn còn buôn bán của mình thì hãy biết rằng cuộc buôn bán đó là haram, không được công nhận, bắt buộc phải trả tiền lại cho người mua, và cái người mua phải trả cái hàng hóa lại cho người bán, tại vì nó không có được công nhận là buôn bán trong cái thời gian đó. Thứ hai là cấm buôn bán những thứ haram, cấm buôn bán những thứ haram. Giống như nho nó là halal chúng ta bán, halal chúng ta trồng, halal chúng ta bán. Nhưng nếu một công ty sản xuất rượu hợp đồng với một cái chủ vườn đó rằng là tôi muốn mua hết cái vườn nho của anh trong năm nay, anh trồng bao nhiêu vụ không bằng biết, tôi sẽ mua hết, yêu cầu anh có nho thì tôi sẽ mua hết, cho dù là cái hợp đồng đó nó sẽ mang lợi nhuận bao nhiêu tiền cho cái chủ vườn nho đó, thì cũng không được phép bán cái số nho đó cho cái công ty đó. Tại sao? Tại vì họ mua nho chúng ta là làm nhiên liệu để làm rượu là không được phép. Còn nếu như cái công ty nữa, họ xuất khẩu nho, họ nói tôi sẽ mua nho của anh hết, dường nho thì để mà tôi xuất khẩu bán cho nước ngoài thì chúng ta được phép bán đó. Tại vì chúng ta bán cho họ để họ xuất khẩu, họ đi mua bán nó là được phép. Còn nếu như chúng ta bán để mà chúng ta cho họ sản xuất rượu thì chẳng khác là chúng ta tiếp tay họ làm rượu, thì đó là không được phép. Bằng chứng là Nabi sallallahu alaihi wa sallam, bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phán: "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Và các ngươi hãy giúp đỡ lẫn nhau trên phương diện đạo đức và kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala, và cấm các ngươi tiếp tay nhau gây tội lỗi và hận thù. Thì làm tội lỗi, tiếp tay nhau làm tội lỗi hay tiếp nhau tay nhau ta làm hận thù thì đó là Islam cấm tuyệt đối. Thứ ba là tranh giành mối bán với người Muslim. Thì vấn đề này nó cũng rất gì cũng rất thường hay xảy ra. Tranh giành mối bán như thế này, thí dụ như là cả hai ông chủ đều mở cửa hàng bán một món hàng đó, bán giải hay bán thức ăn hay là bán quần áo hay là bán tivi đầu máy gì đó, thì cả hai đều bán cùng một mặt hàng. Thì cái người mua họ mới đến mua ở cửa hàng ông A, sau đó xách ra thì cái ông B mới nói, cái ông B ở cửa hàng bên B đó, ông mới nói, mới đi gặp cái người mới mua hàng ra, mới bây giờ nếu anh trả cái món hàng lại cho ông chủ bên kia đi, tôi sẽ bán cho anh cái món hàng giống hết anh vừa mua đó nhưng mà rẻ hơn, hoặc là gì, tôi sẽ bán cho anh cái với số tiền cũng với số tiền đó nhưng mà hiệu khác tốt hơn. Thì cách bán đó là được bị gọi là gì, tranh giành mối buôn bán với người anh em Muslim đó là haram. Nabi Sallam nói hadith do Ibn Umar radhiyallahu anhuma dẫn lời là nói: "Wa la yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'd." Cấm và cấm các ngươi giành mối mua bán lẫn nhau. Là giành lối mua hay giành bán gì tất cả đều là haram, tại vì không được phép trong Islam của chúng ta. Cái hình thức kế tiếp nữa bị cấm đó là gì? Giành mua thì nó cũng tương tự như là bán. Giành mua hay giành bán thì cái hai này nó cũng tương tự với nhau giống như hồi nãy. Thì cái thứ năm là bán ina. Thì ina này nó có thể gọi là bán hình thức. Thì cách bán này đó là không được phép. Chúng ta sẽ biết được nó như thế này. Cái này nó không phải là mua bán mà nó là gì? Vì tạo dựng lên hình thức mua bán nhưng thật sự nó là riba cho vay lấy lãi. Như thế này, một cửa hàng mở cửa hàng bán xe, nhưng mà trong cửa hàng của ông ta chỉ chưng có một chiếc xe, một duy nhất chiếc xe mới đàng hoàng, nhưng mà chiếc xe có một chiếc duy nhất không có chiếc thứ hai. Anh ta vẫn là một cửa hàng đàng hoàng, vẫn để là gì trưng bày buôn bán xe, và trong đó có xe đàng hoàng nhưng chỉ có một chiếc. Thì anh ta ngồi bán, thì một người bước vào cửa hàng mua, thì cái người mua mới nói: "Tôi mua chiếc xe này của anh giá bao nhiêu?" Thì cái người bán xe mới: "Tôi sẽ bán anh chiếc xe này với giá 30 triệu hay 20 triệu gì đó." Rồi cái người mua nói: "Tôi đồng ý mua chiếc xe của anh." Thì bắt đầu cái người bán họ sẽ làm giấy tờ. Làm giấy tờ ghi tên, tuổi, giấy chứng minh, hộ khẩu, tức là một cái thủ tục bán xe rõ ràng đàng hoàng. Sau đó giao cái giấy tờ đó cho cái người mua, và cái người mua cầm giấy tờ đàng hoàng. Thì anh ta lại gờ chiếc xe của mình, nhưng mà tiền vẫn chưa trả. Vẫn chưa trả tiền. Cái người mua đó vẫn chưa trả tiền. Sau khi anh ta cầm giấy tờ xong xuôi và anh ta lại câu xe đàng hoàng xong xuôi, thì anh ta nói với cái ông chủ cái này, bán với cái ông chủ cửa hàng đó: "Bây giờ tôi cần tiền, tôi không muốn đem xe này về xài, bây giờ tôi muốn bán nó lại liền cho anh, nhưng mà bây giờ tôi cần gấp quá, hay tôi bán lại cho anh giá 18 triệu chẳng hạn, nãy mua là mua 20 triệu, bây giờ tôi bán lại cho anh 18 triệu, hoặc là tôi bán cho anh 15 triệu rồi thì đồng ý. Thì cái người mua đồng ý mua. Thì chúng ta thấy rằng là gì, cái người bán, cái người cửa hàng sẽ đem cái số tiền 15 triệu trả cho cái người mua đi mua xe của mình, tại anh ta bán người trở lại. Nhưng cái người mua nó là thiếu nợ của cái cửa hàng đó, là anh ta phải trả ngược trở lại là 20 triệu, thấy không? Tại vì sao? Tại vì cái cửa hàng, cái chủ cửa hàng bán cho anh ta số xe đó là 20 triệu, anh ta đồng ý mua, nhưng mà anh ta kẹt tiền, không có tiền, anh ta bán lại 15 triệu hay là 18 triệu. Thì cái người cửa hàng người ta mua đồng ý, thì anh ta cầm đi mua, nhưng mà chênh lệch nhau là 2 triệu hay là 5 triệu gì đó. Thì cái người mua đó sẽ thiếu tiền là cửa hàng cái số tiền chênh lệch đó. Trả thì sẽ trả đúng theo số tiền 20 triệu. Nhưng mà anh ta đem về nhà xài ngay lúc đó, cái số tiền anh ta chỉ có 18 hoặc là 15 triệu. Thì chúng ta thấy đó là hình thức riba cho vay lấy lãi, chứ không phải là mua bán, nhưng mà họ tạo dựng hình thức để mua bán. Thì đó là cái sự việc làm mà Islam nghiêm cấm. Nghiêm cấm đó được gọi là mưu mô xảo quyệt để mà được cho vay lấy lãi. Cái hình thức đó vẫn chẳng khác nào với hình thức của những người Do Thái giáo mà họ đã tìm cách đạt được cái số cá của ngày thứ bảy. Mà chúng ta đang nghe câu chuyện của những người thứ bảy đó, đạt được số cá ngày thứ bảy thì họ đã lập mưu kế đạt được số cá ngày thứ bảy, và cuối cùng kết quả của họ đó là thảm bại, và họ trở thành những cái tên gì xấu xa mà Allah Ta'ala đã trừng phạt họ, đó là haram. Và cái bằng chứng cho việc mua bán này đó là ông Ibn Umar radiyallahu anhuma dẫn lời Rasul Sallam nói: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Khi các ngươi mua bán bằng hình thức عينة và mãi mê trồng trọt, tức là mãi mê trồng trọt thì không có lo gì làm những cái về quan tâm nhiều hơn những đề tôn giáo đó, hay là các ngươi mãi mê trong việc chăn nuôi và các ngươi bỏ đi vấn đề jihad, thì các ngươi sẽ bị Allah subhanahu wa ta'ala sỉ nhục các ngươi cho đến khi nào các ngươi quay trở lại với tôn giáo của các ngươi. Thì chúng ta thấy một cái lời cảnh cáo của Nabi Sallam, cái việc buôn bán ina đó là haram. Rồi cái hình thức cấm buôn bán thứ sáu đó là bán trước khi cái sở hữu cái hàng hóa đó, giống như hồi nãy, thí dụ như hồi nãy là gì? Chúng ta bán món hàng, nhưng cái món hàng nó không trong tay chúng ta, mà nó nằm ở khu vực khác, khu vực nào đâu á. Mà chúng ta nói tôi bán cho anh, sau đó chúng ta mới lấy tiền chúng ta đi mua nó trở lại trả người ta, thì đó là cái hình thức không được phép. Tại vì Nabi Sallam nói hadith do Abu Hurairah dẫn lại á, Nabi nói: Man ibtaba'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbida. Ai muốn bán một món thức ăn hay là món hàng gì đó thì chỉ được phép khi nào anh ta nắm nó được trong tay của mình. Còn như nó nằm ở chỗ khác hay nằm ở cửa hàng khác còn của người ta là không được phép bán đó. Và các hadith khác do ông Zaid bin Thabit, ông ta nói Rasul sallallahu alaihi wasallam của Allah cấm bán món hàng cho đến khi nào nắm hoàn toàn nó trong tay của người bán, tức là khi nào chúng ta thật sự là chủ nhân của nó thì chúng ta phải bán nó lại, còn nếu không chúng ta không được phép bán đó. Cái hình thức buôn bán thứ bảy bị cấm đó là bán cây hay bán trái cây ở trên bán trái cây trên cây trước khi nó có dấu hiệu già đấy, tức là dấu hiệu mà nó đã có thể ăn được rồi đó. Thì nếu như đó là gì trà là thì nó sẽ có chuyển sang cái màu đỏ hoặc là màu vàng, còn nếu những trái cây khác thì nó chuyển sang cái màu vàng tùy theo loại trái cây, nó chuyển sang cái màu đỏ giống như nho, hay chuyển sang cái màu vàng giống như những trái xoài hay những cái loại trái cây khác. Thì có như thế chúng ta mới được phép bán hết bán mạo. Còn nếu như nó còn hình thức là trái của nó còn non là tuyệt đối không được phép bán nó trước khi nó già. Thì Nabi Sallam nói: Ara'aita in mana Allahu as-samarata fa bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Anh nghĩ sao nếu như Allah Subhanahu wa ta'ala không cho cái số quả đó nó đậu trái, tức là nó còn non mà chúng ta dội buôn bán đó. Allah Ta'ala cho một trận mưa đến, hay Allah Ta'ala cho một cơn gió mạnh đến, nó làm rụng đi hết cái quả đó hoặc làm hư hết cái số quả đó, thì dựa vào đâu mà các anh lấy tiền của người anh em mình? Nếu như cái trái nó già, khi nó đã già chúng ta có thể bẻ nó xuống, chúng ta vú nó, sau khi chúng ta mua rồi chúng ta có thể để trên cây đợi cho nó thêm một vài ngày nữa, chúng ta bẻ nó thu hoạch nó, ta có thể bị thu hoạch liền ngay cái lúc đó được, tại vì trái nó đã già, có thể gì vú nó thì nó sẽ chín, có thể bán được. Còn nếu như vẫn còn non thì chúng ta không được phép bán đó. Và ông các hadith khác do ông Ibn Umar radiyallahu anhuma, ông ta kể Rasul của Allah subhanahu ta'ala cấm bán quả còn trên cây cho đến khi nào quả nó được già, và cấm cả người mua và cả người bán. Tức là gì? Cái người mua và người bán cho dù họ thống nhất với nhau bán cái số trái cây nằm ở trên cây đó mà nó chưa có chuyển sang già, cho dù đôi bên đồng thống nhất với nhau thì cái cuộc buôn bán của họ đó là haram. Hãy biết rằng đó là bán, người bán cũng haram và người mua cũng haram. Cái hình thức thứ 8 bị cấm đó là bán najash. Bán najash là như thế này, giống như làm cò để mà bán, giống như là một người đứng ở cửa hàng, anh ta đứng ở ngoài cửa hàng, khi anh ta gặp một người nào đó bước vào cửa hàng thì anh ta giả bộ đi giờ theo bên sau và theo phía sau, thì anh ta lại coi ngay cái món hàng mà cái người vô đầu tiên đã hỏi có ý định mua, thì anh ta giả bộ nói chuyện dần lân hay là anh ta nói chuyện với ý định anh ta muốn giành mua cái món hàng đó của cái người đó, thì làm cho cái ông kia ổng hơi bị mất cái món hàng, trong khi anh ta rất cần cái món hàng đó. Thì cái người này lợi dụng cái sự muốn mua của cái người đầu tiên đi vào, thì anh ta làm cho nó ông chủ nâng cái giá lên, bán cao hơn với giá dự định ban đầu. Thì nếu người nào có cái mục đích đó, có mô gì, lập kế hoạch đó, bê bán món hàng mình cao hơn với giá mình dự định ban đầu để lường gạt cái người mua đó, thì cái hình thức đó là haram. Cái hình thức đó là haram, tại vì Nabi Sallam nói hadith do ông gì Nabi đã nói lại cái do ông Ibn Umar radhiyallahu anhu mà là gì, Rasul của Allah subhanahu wa ta'ala cấm buôn bán bằng hình thức nách, được đó là haram, không được phép buôn bán. Thì bây giờ mình đi đến cái chủ đề kế tiếp, chúng ta đến cái chủ đề thứ bảy là cái việc thu lại cái món hàng chúng ta đã bán, tức là chúng ta bán xong rồi đó, chúng ta phải nhận nó lại. Thì Islam chúng ta vẫn có nói đến đó. Thì cái vấn đề buôn bán nó có hiệu lực sau khi đôi bên đã thống nhất với nhau và đôi bên đã xong cái sự lựa chọn của mình rồi, chia tay nhau thì cái cuộc buôn bán nó hợp lại và đã được công nhận rồi, thì đôi bên không được quyền có ý kiến thay đổi. Tuy nhiên thì Islam suy xét về cái mặt mà cái sự hối hận của người mua. Ví dụ như một người nào đó mua cái món hàng, sau đi mua xong thì anh ta chỉ nên tiếc nuối, anh ta nói phải chi mình đừng mua nó, hoặc là gì bây giờ mình không còn cần nó nữa, mình muốn bán nó lại. Thì đối với cái người chủ cửa hàng đó hay đối bán với người bán đó, thì Islam chúng ta khuyến khích cái này, mà khuyến khích cho nhau chứ không có bắt buộc, khuyến khích cái người bán hay là cửa hàng nên thu nó lại và trả lại đúng cái số tiền mà cái người mua nó đã mua, với điều kiện là cái món hàng nó vẫn chưa sử dụng. Còn nếu sử dụng thì có thể là gì, bớt cái tỷ lệ phần trăm theo cái món hàng, tùy theo sử dụng nhiều ít thì ăn thua thương lượng đôi bên. Nhưng nếu món hàng nó vẫn còn mới, vẫn chưa sử dụng, thì khuyến khích cái người mua, khuyến khích cái người bán nên thu nó lại. Tại vì Nabi Sallam nói hadith, Nabi nói man aqala musliman bay'atahu aqalahu Allahu atharatahu yawman qiyamah. Ai nhận lại cái món hàng đã bán cho người Muslim khác sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala xóa tội và lỗi lầm cho y vào ngày Qiyamah hay vào ngày phán xét. Thì một cái lợi của cái người đó, thì chúng ta hãy, nếu mà có thể giúp được người ta đó thì chúng ta hãy làm lại vấn đề đó. Chủ đề thứ 8 là việc mua bán có lời, tức là bán có lời đó là tất nhiên ai mới gì có lời mới bán. Em cái việc mà lời chúng ta được phép bán, Islam không có quy định là cái món hàng chúng ta phải lời bao nhiêu tiền, không có quy định. Thí dụ chúng ta mua một món hàng, chúng ta bán lại, chúng ta được quyền bán nó dưới cái giá cao gấp mấy lần của món hàng chúng ta mua vào vẫn được phép. Thí dụ chúng ta mua 10.000, chúng ta được quyền bán nó lại 100.000, chúng ta được quyền bán nó lại 150.000, hay chúng ta được quyền bán lại 20.000, tùy ý của chúng ta. Nếu sao có cảm thấy chúng ta muốn bán được thì chúng ta bán, đó là quyền của chúng ta, nhưng tuyệt đối không được phép lợi dụng lường gạt cho người bán. Thí dụ như thế này, thí dụ chúng ta mua món hàng này nó chỉ có 10.000 thôi, nhưng mà chúng ta muốn được cái món hàng này bán với giá 100.000 hay là bán cao hơn, thì chúng ta nói cái món hàng này đó tôi mua nó từ ở nước ngoài, tức là hàng này hàng nhập nước ngoài vào đó, chứ không phải ở Việt Nam đâu nha. Nếu mà chỉ ra chợ tôi bảo đảm mua hàng không có như vậy đâu nha, nhìn cho kỹ. Nhưng trong khi cái món hàng đó là món hàng mua ở thành phố hay mua ở khu vực nào đó, rồi trong nước Việt Nam, thì cái việc nói cái lời nói chúng ta đó là haram. Thì đồng tiền chúng ta ăn khi mà chúng ta bán được món hàng đó là cũng là haram. Tại vì chúng ta bán không có thật thà, chúng ta lường gạt, chúng ta bán họ, thì đó là gì, haram. Thì vấn đề thứ 9 về trả góp. Thì cái hình thức mua bán trả góp này đó là nó như thế này, là một món hàng một người bán cho người mua và cái người mua đồng ý mua, nhưng anh ta không trả cái số tiền một lần một cho cái người bán, mà anh ta sẽ chia nhỏ số tiền ra nhiều lần trả. Thì đó theo thứ tự của đôi bên thì đó là được phép trong Islam, với điều kiện là sau khi thống nhất giá rồi thì không được phép thay đổi. Như thế này, ví dụ một người đến cửa hàng mua xe hay mua điện thoại hay mua cái gì đó, nó nói bây giờ cái chủ cửa hàng mới nói tôi sẽ bán cho anh cái chiếc xe này với giá là 20 triệu đồng hay là 30 triệu đồng, đó là tiền mặt. Còn nếu như anh mua là một năm sau trả, hay là anh mua trả góp là mỗi một tháng trả như thế gì bao nhiêu tiền thì tùy bên bạn nha đó, thì cái giá nó sẽ là 25 triệu. Bằng chứng đó là bà Aisha radhiyallahu anha, bà ta nói Rasul sallallahu alaihi wasallam của Allah đã mua thiếu một số thức ăn của người Do Thái, và Nabi sallam đã thế chấp cái chiếc áo giáp bằng sắt của mình cho cái người Do Thái đó. Thì Nabi đã mua thiếu và gì trả nợ cho cái người đó bằng cách gì định kỳ từ từ, nhưng mà Nabi để đặt là gì niềm tin rằng Nabi sẽ trả cái thức ăn thiếu đó, đó bằng cách Nabi sẽ để lại cho cái người đó giữ cái áo của Nabi, áo giáp của Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì hình thức mua bán đó là được phép. Nhưng mà hình thức mua bán ở Việt Nam chúng ta nó đôi khi chúng ta bị lường gạt. Nó như thế này, theo như được biết là một người cho đến cửa hàng mua trả góp, thì khi anh ta muốn mua một món hàng cho trả góp thì cửa hàng nó sẽ lấy thông tin từ anh ta, là thông tin từ giấy chứng minh ngày tháng năm sinh, tên tuổi và địa chỉ và số chứng minh tên gì, và cái cần phải photo giấy chứng minh và photo sổ hộ khẩu để mà cái người bán họ sẽ nhập vào trong máy vi tính. Thì trong thời gian 10 phút hay là 15 phút sau đó thì sẽ có một cú điện thoại điện lại cho cái người mua đó, thì cái người cửa hàng cũng nói rằng là gì, anh hãy giữ điện thoại, mở chừng 10-15 phút nữa sẽ có người điện cho anh để mà xác nhận thông tin lại. Thì dưới thời gian như đã nói thì có người điện thoại lại cho cái người mua và xác nhận lại cái thông tin mà cái người mua đó đã cung cấp cho cái cửa hàng, tên tuổi ngày tháng giấy chứng minh về địa chỉ về số hộ khẩu này kia xong xuôi hết, và sau đó cái người cửa hàng sẽ giao cho anh ta cái phần mà cái món hàng mà anh ta đã mua 10 triệu 20 triệu hay thì cái món hàng như thế nào đó, thì anh ta đi về, sau đó anh ta chỉ có đến việc là anh ta trả góp hàng tháng. Thì chúng ta hãy biết rằng cái người điện thoại lại cho cái người mua đó không phải là chủ cửa hàng điện thoại lại, cũng phải không phải là ông chủ cửa hàng điện thoại, mà cái người điện thoại lại cho người mua đó chính là ngân hàng điện thoại lại cho người mua. Tại vì công ty cái cửa hàng đó nó sẽ liên hệ với cửa hàng ấy, với cái cửa hàng nó sẽ liên hệ với ngân hàng, nó nói nếu như khi có ai đến mua trả góp thì tôi sẽ chuyển cái phần tiền đó cho anh, cho chơi gì cho ngân hàng, thì ngân hàng nó sẽ mới mua, nó trả tiền mặt. Ví dụ món hàng đó là 20 triệu thì cái ngân hàng nó sẽ lấy 20 triệu của ngân hàng nó trả cho cửa hàng 20 triệu, còn cái người mua đó sẽ trả góp lại, sau đó ngân hàng cửa hàng nó sẽ giao cái số tiền lại cho ngân hàng, nó sẽ có lời trong đó. Thì cái hình thức nếu như chúng ta không biết được chúng ta sẽ tốn bao nhiêu tiền lời trong đó thì đó là haram. Thí dụ như thế này sẽ rõ hơn. Một người mua một chiếc xe 20 triệu thì anh ta trả góp trong thời gian là 10 tháng, mỗi một tháng anh ta trả góp 2 triệu, thì 10 tháng anh ta nó sẽ trả dứt, thì anh ta biết được cái số tiền lời của mình trong đó bao nhiêu chẳng hạn. Thí dụ là trả tiền mặt là 15 triệu nhưng mà trả tiền góp là 20 triệu, anh ta biết được cái tên lệch là 5 triệu, nó rõ ràng như vậy thì hình thức đó được phép. Nhưng mà khi mua nó rằng là gì, anh tôi bán cho anh chiếc xe này là tiền mặt là 15 triệu nhưng mà tôi bán cho anh bằng tiền lời, bằng tiền trả góp cũng 15 triệu luôn, nhưng chúng ta hãy biết rằng không phải 15 triệu đâu nha, nó sẽ ăn lời trong đó là 1% hoặc là gì 2% trong đó. Nếu như mà gì trả tiền mà nó kỳ hạn của nó là cuối tháng ngày 30 là phải trả tiền, nếu như chúng ta trễ 2 ngày hoặc 3 ngày thì chúng ta sẽ phải bị trả tiền gì cao hơn thêm 1% hoặc 2% nữa, thì cái hình thức buôn bán đó là haram. Tại nó có trong đó gì cái không rõ ràng là cái khoản trên lệch bao nhiêu, và cũng không biết rằng mình sẽ trả cái chiếc xe của mình là bao nhiêu tiền. Còn nếu như người nào 1 tháng 2 tháng vẫn chưa trả tiền thì ngân hàng nó sẽ xuống cử người xuống tịch thu chiếc xe đó lại. Và một điều nữa chú ý nữa là gì, khi mà bán trả góp cái thí dụ chiếc xe thì cái giấy cào quẹt của xe đó họ chưa có đưa chúng ta giữ đâu, họ chỉ cho chúng ta chạy chiếc xe thôi, còn cái cào quẹt họ chỉ photo cho chúng ta giữ cái giấy photo để mà chạy. Còn nếu mà chúng ta không trả tiền đúng hạn, trễ 1 tháng 2 tháng thì họ sẽ lấy chiếc xe cho lại, chúng ta mất trắng cái số tiền chúng ta đưa cho họ. Còn về cái điều kiện trả góp á, điều kiện mua bán trả góp thì cái món hàng đó nó phải nằm toàn quyền quyết định của người bán, tức là người bán có quyền bán đó, toàn quyền trong tay của người ta. Thì giống như hồi nãy đó, nó là gì, nếu mà bán cái món hàng nằm ở trong tay của người khác mà chúng ta chưa có đem về chúng ta bán nó không được phép, thì bằng chứng gì giống như bằng chứng ở trên là cấm anh bán cái vật gì đó không trong tay của anh. Vậy đến khi nào vô tay chúng ta rồi mới được phép bán đó. Điều kiện thứ hai trong việc mua bán trả góp đó là gì? Không được yêu cầu người mua đó, không được phép yêu cầu người mua phải để cái gì, phải trả thêm tiền nếu như người ta trễ hạn. Thí dụ như là quy định với nhau là 20 triệu về tiền trả góp, trả tiền mặt là 18 triệu. Nhưng mà cái người này đồng ý mua 20 triệu về tiền trả góp, nhưng do anh ta trả trễ hạn, giống như là quy định là cuối tháng trả, nhưng anh ta đến ngày 10 mùng 3 hay mùng 4 tay thì anh ta mới trả được cái hạn của cái kỳ đó, thì nói không được, anh phải thêm tiền mới được. Anh phải thêm là 15 20 ngàn hay là 100 200 ngàn do anh đã thiếu nợ gì, thiếu trễ hạn cái sự trả nợ của anh. Thì cái gì nếu mà thêm tiền cho dù là chỉ 1 ngàn đồng bạc nó cũng không được phép, nó rơi vào cái gì haram. Cho dù là đôi bên đồng thống nhất nhau cũng không được phép, tại vì nó đã xong cái giá cả rồi thì không được phép thay đổi, không được phép thay đổi cái gì lên xuống vậy nữa. Cái thứ ba là cấm người mua trả tiền đủ cho cái người bán sau khi đôi bên đã xong cái hợp đồng mua bán trả góp. Nó như thế này: một người mua đó đến mua chiếc xe là anh ta đồng ý mua trả góp, và cái người bán làm giấy tờ cho anh ta xong xuôi hết, và anh ta cầm cái giấy tờ đem về nhà và đem cái món hàng của anh ta về nhà. Nhưng khi anh ta về tới nhà thì được người kể lại cho về anh em nghe, thì họ nói được rồi, mày lấy tiền tao cho mày mượn, mày đi trả thì rồi đi khỏi gì khỏi trả góp để mày được rẻ tiền hơn, mày cha mày đáng chi nó tốn thêm mấy triệu bạc nữa. Thì xách cái tiền ra để mà trả cho cái người bán với cái số tiền mặt, thì đó là không được phép. Tại sao? Tại vì đã xong cái hợp đồng mua bán trả góp rồi, mà nếu chúng ta trả bằng cái tiền mặt để mà trả tiền ít hơn thì đó là Islam không cho phép, tại vì sẽ gây thiệt thòi cho cái người bán. Đây. Còn cái điều kiện thứ tư là cái người bán không được quyền giữ lại cái món hàng trả góp sau khi đã bán cho người ta. Tức là mình nói thì sợ rằng nó không có tiền trả cho mình, nói thôi mày để đây đi, mày đi kiếm tiền đi về mày lấy món hàng. Thì nếu mà nói gì thì không được phép, tại đã bán cho người ta rồi thì thuộc quyền sở hữu người ta, thì người ta sẽ trả góp cho mình khi mà đến hạn nó đến. Nhưng mà có thể yêu cầu, có thể là ra điều kiện rằng là gì, bây giờ anh hãy đem cái gì đó để cho tôi giữ lòng tin đi, kêu là thế chấp á. Hay có thể để thế chấp một cái vật gì đó để cho tôi tin rằng anh sẽ trả tiền đúng kỳ hiện, thì đó thì được. Nhưng mà cái thế chấp này nó khác với cái thế chấp của những người ngoại đạo. Thế chấp trong Islam chúng ta dưới điều kiện không được phép sử dụng đó, thì được phép. Còn như mà thế chấp sử dụng là không được phép. Thí dụ như thế này: một người có 5 công đất, anh ta không có tiền tiếp tục gì kinh doanh, hay không có tiền tiếp tục mà trồng trọt, hay là anh ta cần một số tiền để mà làm ăn, hay là cần số tiền gì đó, anh ta đem cái đất này đi bán thì nó tiếc. Nếu bán không có thể mua lại được miếng đất này thì anh ta đem đất đi cầm cố. Thì cầm cố nó mà trong Việt Nam chúng ta nếu mà nói là cầm cố thì sẽ đưa cái sổ hộ khẩu, cái sổ đỏ đó cho người ta giữ. Và anh ta cái người mà giữ sổ đỏ sẽ giao lại một số tiền 500 triệu hay là mà 200 triệu hay là 100 triệu tùy theo cái người giao sổ đỏ họ muốn. Và sau đó cái người chủ đó, cái người gì xin lỗi, cái người mà cầm cái sổ đỏ đó đem cái sổ đỏ đó đi dây tiền nhà nước để mà anh ta được cái số tiền nhiều hơn để mà anh ta thì nếu hình thức đó là gì, haram. Hoặc là gì, giao đất cho cái người đó sử dụng, giao đất cho người đó giữ, thì người đó lại gì trồng trọt và thu hoạch trên cái mảnh đất đó, thì đó cũng là haram, không được phép. Chỉ được phép giữ làm lòng tin người ta sẽ chuộc đó gì trả tiền lại mình, chứ không được phép sử dụng, không được phép đem đi dây để mà mượn dây tiền nhiều hơn, và cũng không được phép sử dụng cái miếng đất người ta giao cho mình giữ. Hay là chiếc nhà, cái nhà cũng vậy. Thí dụ người ta nói bây giờ anh hãy giữ nhà tôi đi, anh tôi muốn mượn tiền anh 100 triệu, bây giờ anh hãy giữ nhà tôi đi để mà anh lấy lòng tin tôi sẽ trả cho anh 100 triệu. Được phép giữ nhà tức là khóa cửa lại, giữ chìa khóa, không được phép đi vào bên trong ở. Nếu đi vào bên trong ở thì nó lại là dây gì, nó có lời là gì, lời chúng ta được vào trong nhà đó ở, mà chúng ta ở một tháng thì cái gì sau này người ta sẽ trả lại cho mình cũng số tiền là mình đã cho người ta mượn. Cái người mượn á, họ phải trả đúng số tiền, nhưng họ để mất đi cái nhà họ đã bị người ta ở trong một thời gian. Còn cái người mà cho mượn đó, anh ta vẫn nhận đúng cái số tiền là 100 triệu, nhưng anh ta vẫn có cơ hội ở được cái nhà đó trong một thời gian, thì cái lời là lời ở trong cái nhà đó. thì Islam cho phép cầm cố dưới điều kiện không được phép sử dụng cái vật cởi, cái vật cầm cố đó thì được. Còn nếu như chúng ta sử dụng cái vật cầm cố đó, đó là haram. Đó được gọi ghép vào cái vấn đề gì cho về lời lãi. Là cái việc mà chúng ta giữ cái vật lòng tin đó đó, chúng ta giữ cái vật tin đó đó với mục đích là gì? Nếu như chúng ta sợ cái người mua đó, hay là chúng ta sợ cái người mượn tiền chúng ta đó không có tiền trả, thì đến hạn mà người ta phải trả tiền cho mình mà người ta vẫn không có tiền ta trả, hay ta nói tôi không có tiền, bây giờ tôi chưa có tiền, anh từ từ đi. Mà nếu chúng ta cần là cái số tiền đó, thì chúng ta được quyền đem cái vật mà người ta cầm cố cho mình đem đi bán. Ví dụ như nó bán cái số tiền nó nhiều hơn cái số tiền người ta mượn mình, ví dụ như là cái người ta mượn mình 50 triệu đi chẳng hạn, mà cái vật người ta đưa cho mình giữ đem bán nó tới 60 triệu 70 triệu, thì mình sẽ bán hết số tiền cái vật đó, mình đem tiền về nhưng mình không được phép xài hết. Mình sẽ lấy đúng là cái số tiền mình cho người ta mượn, còn bao nhiêu mình trả lại cho người ta.